Lâm Bình Chi kinh ngạc khi nghe gã kia nói vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của mình. Bỗng nhiên nghe vù một tiếng, có người lượn qua trước mặt y. Lâm Bình Chi vung tay trái lên định xuất chưởng, nhưng đã chậm một bước. Một tiếng chát vang lên, má phải y bị một cái tát nảy lửa. Lâm Bình Chi choáng váng muốn ngã. Phương Nhân Trí nhanh như chớp tấn công một chưởng rồi lui về chỗ cũ. Gã đưa tay xoa má phải, giả bộ nổi giận quát: "Thằng ranh con, sao ngươi lại động thủ đánh người? Đau quá, đau quá, ha ha." Vương phu nhân thấy con bị làm nhục, liền vung đao hướng về gã kia xuất chiêu. Đã hỏa thiên liên, chiêu thức vừa chắc chắn vừa mạnh mẽ. Chú thích: đã hỏa thiên liên nghĩa là đánh lửa tiên trên trời. Đọc tiếp: gã kia vội nghiêng mình lách qua, mũi đao chém trượt về bên phải gã cách không quá 4 tấc. Gã kinh hãi chửi: hay lắm mụ già. Gã không dám khinh địch nữa, thò tay ra sau lưng rút trường kiếm, đợi vương phu nhân xuất đao thứ hai mới vung kiếm lên đánh lại. Lâm Chấn Nam chống trường kiếm nói: phải Thanh Thành muốn lật đổ Phước Oai Tiêu Cục thì vô cùng dễ dàng, nhưng võ lâm sẽ có công luận phải trái, xin mời Vu thiếu hiệp. Vu Nhân Hào nắm võ kiếm, chỉ nghe xoảng một tiếng, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nói: xin mời Lâm tổng tiêu đầu. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng: từng nghe Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành vừa mạnh vừa linh hoạt, sở dĩ người ta gọi bằng hai chữ như thế là vì Tùng thì cứng chắc, còn Phong thì nhẹ nhàng như gió, ta phải chiếm tiên cơ mới có hy vọng thắng. Lão không khách khí nữa, điểm mũi kiếm rồi vung trường kiếm tung hoành qua lại. Đó chính là chiêu quần tà tịch diệt trong Tịch Tà kiếm pháp. Chú thích: quần tà tịch diệt nghĩa là bọn xấu đều chết. Đọc tiếp: Vu Nhân Hào thấy thế kiếm của lão cực kỳ hung mãnh, liền tránh né. Lâm Chấn Nam chưa sử hết chiêu thứ nhất đã chuyển sang chiêu thứ hai là chung quy quyết mục, nghĩa là cuối cùng đâm vào mắt. Mũi kiếm đâm thẳng vào hai mắt đối phương, Vu Nhân Hào nhảy về phía sau. Lâm Chấn Nam phóng chiêu kiếm thứ ba đâm tới. Vu Nhân Hào giơ kiếm chống đỡ, chỉ nghe choảng một tiếng, cánh tay cả hai đều bị chấn động. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng: tưởng kiếm pháp phái Thanh Thành của ngươi ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Dựa vào công phu nhỏ nhoi của ngươi, lẽ nào ngươi lại sử được tồi tâm chưởng lợi hại như vậy? Có lẽ ngoài ngươi ra còn có hậu thuẫn nào khác. Lão nghĩ đến đó, trong lòng không nén được lo sợ. Vu Nhân Hào cầm trường kiếm khoanh một vòng tròn rồi đột ngột đâm tới. Ánh kiếm lóe ra nhiều điểm, mũi kiếm đâm vào 7 hướng. Lâm Chấn Nam trả chiêu cực nhanh, ráng hết sức tấn công. Cả hai bên tiến bên lùi, đánh hơn 20 chiêu mà không phân thắng bại. Bên kia, Vương Phu Nhân và Phương Nhân Trí cũng đấu với nhau. Bà liên tiếp gặp nguy hiểm. Kiếm pháp của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn nên bà không nắm vững cây kim đao. Lâm Bình Chi thấy mẫu thân thất thế, vội cầm kiếm lao về hướng Phương Nhân Trí, giơ kiếm bổ xuống đỉnh đầu hắn. Phương Nhân Trí đoán được, nghiêng người tránh. Lâm Bình Chi như điên như cuồng lại bổ kiếm xuống. Bỗng nhiên, không biết bị cái gì vướng chân, Bình Chi bước đi loạn choạng rồi lập tức ngã lăn ra, chỉ nghe một người nói: nằm yên. Một bàn chân đạp mạnh lên người Bình Chi, rồi trên lưng lại bị một vật nhọn chĩa vào. Tuy mắt chỉ thấy đất cát mịt mù, nhưng tai vẫn nghe được tiếng mẫu thân la thất thanh: đừng giết nó, đừng giết nó. Bình Chi lại nghe tiếng Phương Nhân Trí quát: người cũng nằm xuống đi. Nguyên lúc hai mẹ con Lâm Bình Chi đang giao đấu với Phương Nhân Trí, lại có một người lẻn đến phía sau lưng Lâm Bình Chi. Hắn gạt chân cho Lâm Bình Chi té nhào, rồi rút dao găm chĩa xuống lưng y. Vương phu nhân vốn đã không địch nổi, tâm trí hoang mang rối loạn, đao pháp lại sơ hở, bị Phương Nhân Trí thúc cho một cái cùi chỏ làm bà té ngã. Phương Nhân Trí thừa thắng điểm vào huyệt đạo hai người. Người gạt ngã Lâm Bình Chi chính là gã hán tử họ Giả, đã động thủ với hai tiêu đầu Trịnh Sử trong quán rượu nhỏ ở ngoại thành Phúc Châu. Lâm Chấn Nam thấy vợ và con bị địch thủ chế ngự thì trong lòng kinh hoàng, lão vội vung kiếm tấn công liên tục. Vu Nhân Hào cười một tràng dài, cũng liên tục xuất chiêu để đánh trả, nhưng lại là chiêu thức của Tịch Tà kiếm pháp. Lâm Chấn Nam kinh hãi nghĩ bụng: người này làm sao biết được Tịch Tà kiếm pháp của ta? Vu Nhân Hào cười nói: người xem Tịch Tà kiếm pháp của ta như thế nào. Lâm Chấn Nam nói: ngươi làm sao biết sử Tịch Tà kiếm pháp? Phương Nhân Trí cười nói: Tịch Tà kiếm pháp của ngươi có gì ghê gớm đâu, sao ta lại không biết? Hắn liền vung trường kiếm, liên tiếp xuất ba chiêu quần tà tịch diệt, chung quy quyết mục, phi yến xuyên liễu, đều là những chiêu trong Tịch Tà kiếm pháp. Chú thích: phi yến xuyên liễu nghĩa là chim én bay xuyên qua cành liễu. Đọc tiếp: Lâm Chấn Nam như gặp phải một thứ đáng sợ nhất trên đời, muôn ngàn lần lão không thể ngờ đến tuyệt chiêu Tịch Tà kiếm pháp gia truyền của mình lại bị đối phương biết và đem ra sử dụng. Lão đâm ra luống cuống, mất hết cả lý trí. Vu Nhân Hào quát: Này! Gối phải của Lâm Chấn Nam bị trúng một kiếm đau buốt, chân phải quỵ xuống. Lão lập tức nhảy lên. Vu Nhân Hào phóng trường kiếm theo, chỉ vào ngực lão. Lão nghe Giả Nhân Đạt la lớn: Vu sư đệ, chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt thật là tuyệt. Chú thích: Lưu Tinh Cản Nguyệt nghĩa là sao băng cản ánh trăng. Đọc tiếp: Chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt cũng chính là một chiêu trong Tịch Tà kiếm pháp. Lâm Chấn Nam thở dài, quăng trường kiếm xuống, nói: Người biết sử Tịch Tà kiếm pháp, hạ thủ chúng ta nhanh đi. Nói xong, lão bỗng thấy lưng đau nhói. Phương Nhân Trí đã dùng mũi kiếm điểm vào huyệt đạo lão. Hắn nói: Trên đời này đâu có chuyện tùy tiện như vậy được. Rùa, vợ rùa, con rùa của Lâm gia, cả ba người cùng đi gặp sư phụ ta. Tay trái Giả Nhân Đạt túm lưng áo Lâm Bình Chi nhấc lên, đánh cho hai bên hai cái tát tóe lửa rồi chửi: Đồ thỏ con, kể từ hôm nay trở đi, lão tử mỗi ngày đánh ngươi 18 trận. Từ đây đến núi Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên còn xa, ta sẽ đánh cho bộ mặt xinh đẹp như hoa của ngươi trở thành tàn tạ xấu xí. Lâm Bình Chi giận như điên, liền phun nước bọt vào mặt hắn. Hai người cách nhau không quá một thước, Giả Nhân Đạt không kịp né tránh, phẹt một tiếng, nước bọt văng trúng ngay trên mũi gã. Giả Nhân Đạt tức giận cực độ, quật Bình Chi ngã xuống đất rồi đá vào lưng mấy cước. Phương Nhân Trí cười nói: Đủ rồi, đủ rồi, nếu đá gã chết thì trước mặt sư phụ sẽ nói thế nào đây? Gã tiểu tử này chỉ là một đại cô nương, chịu không nổi ba quyền hai cước của ngươi đâu. Giả Nhân Đạt võ nghệ cũng bình thường, nhân phẩm lại thấp hèn, sư phụ đối với gã cũng không ưa gì, sư huynh đệ đồng môn ai cũng coi thường gã. Nghe Phương Nhân Trí nói như vậy, gã không dám đá nữa, chỉ nhổ nước bọt lên người Lâm Bình Chi cho hả giận. Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào xách ba người nhà Lâm Chấn Nam vào trong quán cơm, vứt xuống đất. Phương Nhân Trí nói: Chúng ta ăn cơm xong rồi đi. Giả sư đệ, đệ nấu cơm đi. Giả Nhân Đạt nói: Được. Vu Nhân Hào nói: Phương sư ca, hãy canh chừng ba tên này, đừng để chúng trốn thoát. Võ công của lão già này không vừa đâu, sư ca hãy nghĩ kế cho chắc. Phương Nhân Trí cười nói: Dễ quá, sau khi ăn xong, ta cắt hết gân tay của bọn chúng, dùng dây thừng xuyên qua xương tỳ bà của ba con rùa, sâu thành một chuỗi như sâu cua, thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Lâm Bình Chi ngoác miệng chửi: Có ngon thì mau đem ba người chúng ta giết đi, còn nghĩ ra những trò quỷ quyệt để hại người thì chỉ là những hành động tồi bại. Phương Nhân Trí cười ha hả nói: Đồ lộn giống, ngươi còn chửi thêm một câu nữa thì ta đem phân trâu, phân chó trám vào miệng ngươi. Câu nói của hắn quả công hiệu, Lâm Bình Chi tuy tức đến muốn ngất đi nhưng đành câm miệng, không dám chửi một câu nào nữa. Phương Nhân Trí cười nói: Vu sư đệ, sư phụ đã dạy chúng ta 72 đường Tịch Tà kiếm pháp. Hai anh em ta quả nhiên sử đúng y như vậy. Lâm Tiêu Đầu vừa thấy thì hồn siêu phách tán, toàn thân rũ rượi. Lâm Tiêu Đầu, ta đoán lão lúc đó nhất định phải thắc mắc. Phái Thanh Thành làm sao biết sử Tịch Tà kiếm pháp của nhà họ Lâm, phải không? Lâm Chấn Nam lúc đó rõ ràng đã thắc mắc như vậy.